tưởng. Gặp nhà nhiều khi chúng ta chưa từng bao giờ phát cái tâm Bồ đề đó, chưa từng phát cái tâm thọ Bồ Tát giới, nhưng do bởi vì chúng ta ở trong một cái gia đình của đạo Phật, chúng ta đi chùa từ nhỏ, rồi chúng ta có một cái cảm mến, kính trọng Đức Phật, cảm mến chư tăng ở chùa chiền, thì chúng ta tiếp tục xây dựng cái tâm đó, thì đến một lúc nào đó chúng ta có thể được nghe pháp, và đến một cái lúc nào đó thì nó thành tựu cái tâm đạo ở trong mình. Nhưng mà theo nguyên tắc đúng á, thì là mình phải phát một tâm đạo thì nó mới chắc. Còn bình thường á, thì mình phải chờ đến một cái nhân duyên nào đó. Vừa là một cái sống trong cái cuộc sống này, thế là mình gặp những cái chuyện mà nó rất ư là mình thấy nó rất là phiền não, rồi mình lại có chùa đó, mình lại đi chùa thường xuyên nữa, từ trong tất cả những cái hoàn cảnh nhân duyên đó, nhiều khi cái mình phát nó trở thành một cái tâm đạo, rồi mình cứ đi sâu vào đó đó, tức là một cái tâm mình thấy rằng là nó cần có đạo, không bao giờ mình bỏ được. Rồi trong khi mình cứ đi sâu dần đó, thì tự nhiên mình hiểu cái nghĩa, mình gặp cái duyên thì hiểu nghĩa rồi đó, thì tự nhiên cái mình phát cái tâm. Cho nên một là mình phát tâm trước thì cái đó nó đúng nguyên tắc, mà rồi sau đó mình mới đến làm công quả công đức đối với Tam Bảo để tăng trưởng cái tâm đạo của mình. Nhưng mà phần nhiều ít có ai á, mà làm đúng nguyên tắc. Có thể nói rằng là 10 người á, thì không có được một người đúng nguyên tắc như vậy. Phần nhiều là chúng ta là những Phật tử có nhân duyên từ nhiều đời trước, nên kiếp này á, tự nhiên cái chúng ta thành ra là Phật tử, nhưng mà chúng ta thực sự chưa có phát tâm gì hết á. Rồi do làm Phật tử, rồi do gần gũi chùa, gần gũi chư tăng, đến một cái lúc nào đó chúng ta mới phát tâm. Thì như vậy khi cái chúng ta hiểu rõ cái sơ phát tâm Bồ Tát như vậy, rồi trên con đường phát tâm này chúng ta bắt đầu có cái duyên với đạo qua nhiều kiếp, càng ngày nó càng tăng trưởng, và từ từ chúng ta đi sâu dần về vào cái sự thực hành. Trước tiên là chúng ta có những cái nhẫn nại, chúng ta tu tập những cái nhẫn nại, nhẫn lực, chúng tâm kính trọng đối với Tam Bảo trước. Trong Tam Bảo nó có cái pháp, nó có Phật là cái vị mà thành tựu hiện thân của cái con đường đạo á. Nó có pháp chính là cái con đường đạo, và nó có chư tăng là những người mà trợ giúp để giữ cái con đường đạo đó lại ở trên thế gian này, và trợ giúp cho chúng ta nhận được con đường đạo, vào được con đường đạo đó. Thì khi mà càng ngày chúng ta tập luyện dần vì cái tâm tôn kính đạo á, mà chúng ta có thể chịu những cái nhẫn nại mệt mỏi của công quả. Lắm lúc mình mệt mỏi như vậy nhưng tâm mình nó hoan hỷ. Thì tất cả những cái đó là thực ra nó là sự tập luyện cho mình, nếu mà mình đôi khi người Phật tử không có hay. Bởi vì một khi mình muốn độ chúng sinh mà mình không có cái nhẫn lực, mình độ không được. Bởi vì chúng sinh phiền não lắm, mình không thể độ được. Và nếu mình có nhẫn lực mà mình không có cái hoan hỷ á, mình độ cũng không được. Đó. Xong rồi thì mình có thể cảm thấy mình cứu giúp một người nào mà cái người đó người ta phiền não quá mức á, thì mình cũng đâm mình cũng bực. Thành ra mình phải tập những cái nhẫn, những cái hoan hỷ, cái nhẫn nại. Mà đầu tiên á, mình muốn tập những cái đó đó thì mình tập như thế nào? À, cách như thế nào là tập được nhất? Cái đó nó là cái mình tập tập đối với những gì mà mình tôn kính nhất. Lấy thí dụ như khi Đức Phật dạy mình quán về từ bi chẳng hạn, thì Đức Phật dạy quán trước tiên hết là mình từ đối với ai? Dễ nhất là cái người thân trong nhà mình. Tại vì nếu bây giờ đó mà mình khởi lên cái tâm tưởng về tất cả những người thân trong nhà mình, mà mình đi đến kết luận mình bảo là khởi lên cái người nào, từ cha mẹ mình, ông bà, xuống anh em, xuống con cái mình ấy, khởi lên bất cứ người nào cũng thấy ghét hết trơn rồi, thì như vậy sao mình tu cái tâm từ được nữa? Nó trước tiên đó là mình thấy là dễ nhất, mình phải tu từ cái dễ nhất tới cái nên nhất. Đối với một người thân đó, mà mình không có tâm từ, coi như mình hết tu cái đó được. Thành ra đối với người thân mình khởi lên cái tâm từ đó. Xong rồi đó, với một người cái thân sơ sơ nữa, tức là họ hàng mình, rồi mình cũng dùng cái tâm từ đó, đó mình quán tưởng, mình cũng quán một đem cái tâm đó ra để đối xử với người đó. Xong rồi mình mới đến một người xa lạ, rồi mình cũng đem cái tâm từ đó ra đó, mà mình quán tưởng cái người xa lạ đối với tâm từ của mình, rồi từ từ nó đến kẻ thù nữa. Đó. Thành ra cái tâm từ của mình á, nó đối với người thân nhất mình tập luyện như vậy, sau này đó thì đối với người xa lạ, đối với người thân, đối với người oán, mình mới có thể mình từ được. Cái tập luyện nó như vậy. Thế rồi bây giờ đó mình tập luyện cái nhẫn. Đó. Ở trong cuộc đời này á, là Đức Phật kêu là cõi Ta Bà là cõi kham nhẫn, ai cũng phải nhẫn, là không có ai mà được như ý đó. Thì biết rằng là nó rất khó mà mình đòi vào đó mà độ phiền não, mình biết nó là vô tận, chúng sinh thì là vô lượng mà rất là mạnh mẽ, mình muốn đòi vào đó mình độ thì mình phải tập cái nhẫn chứ, trước tiên là phải nhẫn cái hạn. Mà bây giờ nếu đối với lại một cái chỗ mà mình tôn kính nhất, mình có thể lễ lạy, mình có thể ngũ thể đầu địa, mình đưa lên là cái chỗ mà vô thượng tôn kính nhất, mà mình nhẫn không được thì mình không có nhẫn với ai được nữa hết đó. Cho nên trước tiên sở dĩ mình lễ Phật, rồi mình có thể gọi là đến nơi, thí dụ một mùa Phật đàn, mình đến nơi mình công quả, nó cũng là mệt chứ, nó cũng mất thời gian chứ, nó cũng phải thức khuya dậy sớm chứ, tất cả những cái đó nó là tập nhẫn hết đó. Mà mình nhẫn với ai? Mình nhẫn với Phật, nhẫn với Pháp. À, nếu mình là người Phật tử mà mình nhẫn với Phật Pháp cũng được, mà mình tôn kính Phật nhất rồi mà mình nhẫn được thì chắc mình không nhẫn với ai được hết. Mà khi mình không nhẫn với ai được hết mà muốn nhẫn chỉ còn cách là mấy ăn cướp nó bắt mình nhẫn được thôi, chĩa súng mình nói thì làm gì làm đấy. Thì ra chính vậy đó, là thực ra đó là đầu tiên là mình phải tập nhẫn với cái nơi mà mình tôn kính nhất. À, tập nhẫn được với Phật rồi ấy, thì lúc bây giờ mình mới từ từ đem cái nhẫn nó ra đó, và mình áp dụng nó với tất cả người thân, rồi đến người xa lạ, rồi từ từ nó mới đến kẻ thù của mình. À, khi mà tập đến mức đó rồi ấy, thì mình sẽ thấy là kẻ thù à, nó hãm hại mình một cách phi lý mình cũng nhẫn được. Nhưng mà nó phải tập từ từ như vậy qua nhiều kiếp. Cái đầu tiên, cái sự tập luyện đầu tiên là tập luyện với Tam Bảo. Người Phật tử phải tập luyện với Tam Bảo. Thành ra thực sự ra à, khi một người Phật tử đến à, cúng dường Phật, đảnh lễ Phật thì nó có hai cái ý nghĩa. À, một cái ý nghĩa đó là tạo nên phước đức, tạo một cái nhân nhân thiện để mình có một cái quả phước đức vào đời sau. À, đó là cái thông thường của mọi người, và cái chuyện đó nó không cần phải là Phật tử, dù là cái người ngoại đạo có chăng nữa, người ta đến người ta cúng dường Phật người ta cũng được phước đức. À, dù là một kẻ ác đi nữa họ cúng dường Phật họ cũng được phước đức. Ừ, khi họ làm một cái điều thiện đó thì tự nhiên là nó là nhân, nó có cái quả của nó, còn những cái điều ác khác nó có quả riêng của nó. Ừ, còn cái điều thứ hai nữa đó là cái người Phật tử đó nó vừa tạo ra một cái phước đức cho mình khi mà mình đảnh lễ cúng dường Phật, mà vừa là một cái tập luyện cái tâm đạo của mình. Mà cái chính yếu là tập luyện cái tâm đạo của mình. Mình không có thể mà cho ai một cái gì một cách dễ dàng hoan hỷ được hết. À, nhất là tiền tài của mình. Người ta nói đồng tiền nó liền khúc ruột, nghĩa là nếu mà lấy cái tiền của mình đi là cắt cái ruột của mình á, nó đau. Nhưng mà mình có cho mọi người thì đôi khi mình cũng cho trong cái sự tội nghiệp thấy người ta đau khổ. Mình cũng cho mọi người thì mình cũng cho trong một cái tâm trạng nó đều thuộc về cái tình cảm thế gian hết á. Nhưng mà khi mình đến mình cúng dường lên Tam Bảo á thì mình cũng là mình cho, cũng là bố thí thôi. Cũng là cái tiền của mình thôi. Nhưng mà mình cho ra với cái tâm hoan hỷ và một cái tâm tôn kính. chưa chưa có một cái nơi nào ở trong cuộc sống này mà mình có thể nói là mình đưa cho nó mà mình có thể có hoan hỷ. Khi mình cho những cái người người ta bị hoạn nạn, mình có thể có hoan hỷ, nhưng mà không có sự tôn kính. Và đồng thời á, không có một cái gì gọi là tăng trưởng cái đạo tâm hết á. Nhưng mà khi mà mình đến nơi mình cúng dường cho Tam Bảo đó, thì nó có cái tâm hoan hỷ, nó có cái tâm tôn kính, nó có cái tăng trưởng đạo tâm. Đồng thời cũng không có một nơi nào mà ở trong cuộc sống này mà khi mà mình đưa cho người ta đó, mà mình hạ thấp cái ngã của mình xuống được hết á. Nhưng mà khi mình đến Tam Bảo đó, mình cúng dường á, mình cúng dường xong rồi mình còn lễ lạy nữa, tâm mình luôn luôn nó hạ thấp xuống. Thành ra một cái hành động bố thí là hành động tốt, nhưng mà nếu mà mình bố thí ngoài đời á, nó không có tăng trưởng đạo, nó tăng trưởng phước đức giàu có của mình trong đời sau thôi. Và nó không có làm, nó không có tôi luyện cái tâm của mình, nó không có làm giảm cái bản ngã của mình, nó không tăng trưởng những cái tính tốt khác. Nhưng khi mình đến với Tam Bảo á, thì nó sẽ thành tựu được những cái đó. Thành ra như vậy, một mặt mình vừa tập cái thí xả của bố thí khi mình cúng dường Tam Bảo á, mình tập như vậy. Tại vì sao vậy? Mình có cái tâm nguyện muốn độ chúng sinh. Mà độ chúng sinh á, mà mình không có nhiếp phục người ta sao độ. Mà muốn nhiếp phục người ta phải bố thí cho người ta. Tức là mình phải chịu thiệt thòi, mình phải cho nhiều chứ không có nhận. Thì lúc bây giờ mình mới dễ độ người ta. Mà mình tập cái cho đó ở đâu trước tiên, mà nó được cái hoan hỷ, nó được cái tôn kính, nó được cái không có ngã, mình cũng tập ở nơi Tam Bảo mới được. Thành ra mình tập nơi Tam Bảo, mình được cái nhẫn lực, mình được cái bố thí lực, mình được cái tâm thí xả, mà nó đều hướng về đạo hết á. Cho nên chính vì vậy nên Tam Bảo á, là một cái phương tiện để tôi luyện, để tập luyện cho cái tâm Bồ Tát của mình tăng trưởng. Thành ra trong cái giai đoạn đầu là sơ tâm Bồ Tát như vậy, nó là luôn luôn nương vào Tam Bảo, luôn luôn từng kiếp này kiếp khác sang bất cứ kiếp nào cũng không lìa xa Tam Bảo để mà tập luyện cho mình những cái tâm của Bồ Tát đó. Những cái tâm Bồ Tát đó mà khi mình có thể thành tựu được á, thành tựu được cái năng lực đạo đó, cái lực của Bồ Tát rồi, mình mới đem nó ra sử dụng với chúng sinh được. Thành ra đây là một cái con đường mà nó rất là cao thượng và nó rất là lâu dài. Nó đòi hỏi mình phải có những cái sự tập luyện rất rất là lâu bền và vững chắc, kỹ lưỡng. À, như vậy nó phải có những cái phương tiện tập luyện cho mình. Mà cái phương tiện tập luyện hay nhất đó là Tam Bảo. Cho nên trong bao nhiêu kiếp, cái vị Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, cái vị đó phải luôn luôn gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng. Nên các Bồ Tát phát tâm nguyện như vậy. Mình theo tịnh độ nó cũng ở trên cái tâm nguyện của Bồ Tát. Bởi vì mình không muốn cái kiếp sau của mình mà không có Phật. Mình biết trước rằng là cái đạo Phật của Thích Ca Mâu Ni này nó sẽ từ từ nó đi đến cái chỗ mạt mất rồi, diệt mất. Mà trong tương lai của mình á, mình chưa có thành được một cái quả gì hết á. Cho nên mình phải cấp tốc chuẩn bị cái đời sau á, gặp Phật. Cho nên mình mới nguyện sinh về cõi cực lạc gặp Phật A-di-đà. Có như vậy mới học Pháp rồi mới tôi luyện tất cả mọi cái tâm thiện để mà đem nó ra cho chúng sinh, lợi ích cho chúng sinh được. Thì Bồ Tát trải qua một thời gian dài như vậy, tu tập như vậy, càng ngày cái tâm đại từ đại bi và tâm trí huệ, nhẫn lực cho đến bố thí lực cho đến trì giới gì đó, nó đều mạnh hết á. Thì cái vị Bồ Tát đó bắt đầu mới thực hành cái chuyện nhiếp độ chúng sinh. Thì khi Bồ Tát thực hành cái chuyện nhiếp độ chúng sinh như vậy á, là chúng ta mới thấy là trong kinh á, mới kể về những cái tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó, xả thân mạng vì chúng sinh này nọ. Lúc đó cái vị Bồ Tát đó nó có thể sinh vào những cái thời mà không có Phật, không có gặp Tam Bảo, nhưng mà cái vị Bồ Tát đó vẫn thực hành các cái hạnh đó, các hạnh vì người đó. Bởi vì Bồ Tát đó đã trải qua rất nhiều kiếp tập luyện tu tập với Phật rồi, cũng như là một một đệ tử, một thiếu lâm tự mà sau khi học võ xong xuôi rồi hạ sơn vậy đó,